Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị. Tin từ Reuters cho hay, trong cuộc tiếp xúc với những người Philippines đang sinh sống tại Trung Quốc, Tổng thống Rodrigo Duterte đã nói thẳng: "Vì vậy, ngay tại đây, thưa các ngài, tôi tuyên bố ly khai với Hoa Kỳ." Philippines được hay mất từ sau chuyến thăm này, cũng như làm bạn với Trung Quốc hay với Mỹ sẽ có lợi hơn. Sau đây, luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ có thêm những lời bình luận từ chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng thống Phi Luật Tân. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, thì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đặt chân đến Bắc Kinh hôm 18 tháng 10 và tin cho hay là khi nói chuyện với phóng viên tại khách sạn thì ông Duterte mô tả phán quyết của tòa trọng tài hồi tháng 7 chỉ là một mảnh giấy. Trong chuyến thăm Trung Quốc mới kết thúc thì anh thấy ông Duterte đã xoay sở về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông như thế nào hả anh?
Vâng, tôi thấy kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền thì có rất là nhiều người đặt ra cái câu hỏi thì đây chỉ là một vị tổng thống có với một cá tính hơi đặc biệt với những lời phát biểu rất là nảy lửa hay là nó sẽ mang đến một cái sự thay đổi chính sách mang tính nghiêm trọng và cốt lõi. Thì cho tới bây giờ thì chúng ta rất phải đi đến một cái nhận định đây không phải chỉ là thay đổi về những vấn đề nhân sự mà nó là một thay đổi về vấn đề chính sách. Rõ ràng là ông Duterte đã có một cái chính sách xoay trục. Từ trước tới giờ thì Phi Luật Tân là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Và cũng chỉ cách trong cái chuyến viếng thăm Trung Quốc này, ông đã có những cái lời phát biểu mà tôi cho rằng là phải đáng làm cho Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trong vùng lo ngại. Ông tuyên bố nói lời chia tay với người tình trăm năm, đó là Hoa Kỳ. Và hình như là có bóng dáng của một người tình nào đó mới ló dạng ở bên Trung Quốc. Để trả lời cái câu hỏi của chị về ảnh hưởng của cái chính sách này với phán quyết của tòa trọng tài thường trực, của tòa trọng tài và ban hành vào ngày 12 tháng 7 đó, thì ông Duterte ông nói rằng ông sẽ không đặt nặng về cái phán quyết này mà ông sẽ tiến hành thương lượng song phương với Trung Quốc. Và đó là quan điểm và lập trường nhất quán của Trung Quốc từ trước tới bây giờ, có nghĩa là không chịu chấp nhận những cái phán quyết là của những cơ chế quốc tế hoặc là chịu cái sự can thiệp của những cái quốc gia nước ngoài mà chỉ thương lượng song phương với các bên trong cuộc mà thôi. Cái việc này có thể nói nó là một chiến thắng rất lớn của Trung Quốc, là tại vì sau cái phán quyết được ban hành thì với cái phán quyết đó thì hầu như là Trung Quốc thất bại một cách gọi là không còn một manh giáp. Những cái đòi hỏi về yêu sách, về chủ quyền lịch sử thì đều được tòa phản bác cho là không có cái chuyện đó. Và tòa cũng nói rằng là trong lịch sử không có bằng chứng gì cho thấy là ngư dân Trung Quốc đã hành xử độc quyền trong khu vực Biển Đông. Thành ra cái phán quyết đó là một cái tác rất mạnh vào chính sách về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên bây giờ thì Trung Quốc đã thành công với cái nỗ lực là vô hiệu hóa, hầu như là hoàn toàn vô hiệu hóa cái phán quyết đó.
Truyền thông Trung Quốc và quốc tế cũng loan rằng là quan chức chính quyền tổng thống của Tổng thống Phi thì đã đàm phán với các đối tác Trung Quốc để mà hoàn tất một cái thỏa thuận là cho phép hai nước hợp tác thăm dò dầu mỏ khí đốt tại vùng biển đang tranh chấp. Và Tổng thống Phi Luật Tân cũng đề nghị Trung Quốc là cho ngư thuyền của Phi hoạt động tại bãi cảng Scarborough. Đây, theo như anh nói, là một chiến thắng của Trung Quốc, nhưng cũng có thể nào là một thành công của Phi trong cái chính sách ngoại giao tương đối là mềm mỏng đối với Trung Quốc hiện nay không anh?
Theo tôi hiểu thì cái thứ nhất là về cái vấn đề cho phép ngư dân Phi Luật Tân trở lại đánh cá ở vùng bãi cảng Scarborough Shoal. Nếu như mà có một cái sự thỏa thuận như vậy đó thì Trung Quốc đã chiến thắng, có nghĩa là Phi Luật Tân đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại bãi cảng Scarborough Shoal. Mà theo phán quyết của tòa án trọng tài đó thì Trung Quốc không có chủ quyền ở chỗ đó. Nhiều lắm, Trung Quốc không có chủ quyền hết cả cái vùng đó, tại vì cái vùng ở bãi cảng Scarborough nó nằm ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân. Thành ra khi mà một quốc gia phải xin phép một quốc gia khác, cái khoảng cách từ Phi Luật Tân đến Scarborough Shoal khoảng 120 hải lý, từ Scarborough Shoal tới Trung Quốc đã cỡ gần 600 hải lý. Khi một quốc gia mà đi đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của mình phải xin phép một quốc gia khác xa xôi hơn thì tôi thấy là hầu như quốc gia đó đã tự mình đã nhận đánh mất chủ quyền của cái thực thể đó rồi. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì cái điều này cũng chỉ mới nói rằng là có thể nhưng mà có điều kiện. Thì bây giờ chúng ta không biết cái điều kiện đó là điều kiện gì. Và nếu như vậy thì Trung Quốc hoàn toàn nắm đằng cán rồi. Tại vì Trung Quốc có thể đặt điều kiện là Trung Quốc chỉ cho ngư dân Phi Luật Tân đánh cá ở một cái khu vực hạn hẹp nào của cái chỗ đó thôi. và chỉ cho trong vòng một năm chỉ cho đánh cá chừng 2 tháng thôi, còn 10 tháng kia là của Trung Quốc đánh hết. Chúng ta chưa biết cái điều kiện đó là điều kiện gì. Về cái điểm thứ ba mà chị Lê Tâm mới vừa nêu ra là cùng khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế, thì theo tôi hiểu là Trung Quốc chưa có một cái chưa có những cái đề án cụ thể nào nói là cho hai bên cùng khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế cả. Mà cái ý mà Trung Quốc muốn nói ra đó là khai thác chung với Phi Luật Tân trong vùng biển của Phi Luật Tân. Tôi không nhìn thấy những cái bước như vậy đó là có thể bảo đảm được hay là có lợi cho chủ quyền của Phi Luật Tân.
Theo anh là Phi Luật Tân có vẻ là mất nhiều hơn được sau những thỏa thuận mới này, phải không?
Anh cũng không thể nói như vậy, là tại vì mỗi quốc gia đều có cái nhận xét khác nhau. Thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu cái lý do tại sao mà ông Tân Tổng thống Duterte lại có một cái chính sách xoay trục trở về thân thiện với Trung Quốc như vậy. Thì theo tôi thấy thì nó có hai lý do chính. Cái lý do thứ nhất là về vấn đề kinh tế. Phi Luật Tân là một nước đang phát triển nhưng mà vẫn cần rất là nhiều vốn liếng để xây dựng cơ sở hạ tầng, để đẩy mạnh cái nền kinh tế của họ. Bây giờ đó thì Hoa Kỳ một năm chỉ viện trợ cho Phi Luật Tân có khoảng 170 triệu mà đa số là nó thuộc về quân sự, viện trợ về quân sự. Mà nếu chúng ta so sánh cái con số đó với con số viện trợ mà Hoa Kỳ cho những cái quốc gia như là Ai Cập một năm là 1.5 tỷ, Pakistan là một năm 1.5 tỷ, Do Thái là gần 4 tỷ. Thì cái con số 170 triệu đó nó rất là ít. Trong khi đó đó, ông Duterte ổng đang cần tiền của Trung Quốc để xây dựng hạ tầng cơ sở, hệ thống giao thông, đặc biệt là đường rầy xe lửa. Tại vì phải có mấy cái đó thì mới đẩy mạnh cái nền kinh tế được. Mà Trung Quốc thì sẵn sàng cho vay với lãi suất thấp và không đặt điều kiện. Trong khi đó các quốc gia như Hoa Kỳ và Tây Phương đó thì họ lúc nào cũng phải có cái điều kiện nhân quyền ở trong đó. Mà bây giờ ông Duterte này ông đang bị cáo buộc vi phạm về luật nhân quyền quốc tế, là đối với những người cai nghiện ma túy đó, thì ông cứ cho bắn giết chết rồi không có muốn xét xử, không có xét xử phiền phức đó. Tại ra ai mà có bị nghi ngờ là mua bán ma túy hay là có cai nghiện hay là có những cái con nghiện đó thì cảnh sát có việc tự do bắn chết rồi tính sao? Thì ông làm cái chuyện đó thì ông bị Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương lên án, nhưng mà Trung Quốc á thì rất là hoàn toàn ủng hộ. Trung Quốc còn cho tiền để mà xây những cái trung tâm cai nghiện và nói ông cứ việc bắn giết không sao hết, tôi không có nêu vấn đề nhân quyền, ông đừng lo chuyện đó. Tôi thấy đó là những cái lý do chính mà một người tổng thống như là Duterte thì ông cảm thấy là nó giúp ông giải quyết được cái vấn đề của quốc gia của ông.
Được biết là từ trước chuyến thăm Trung Quốc cũng như hôm 20 tháng 10 tại Bắc Kinh thì Tổng thống Phi đã ồn ào nói lời chia tay với Mỹ một cách chính thức rồi. Nhưng mà đến nay thì phía Hoa Kỳ vẫn chưa có sự lên tiếng cấp quốc gia về vấn đề này. Thì liệu cái vụ chia tay giữa hai người tình như hồi nãy anh nói thì sẽ đi về đâu thưa anh?
Vâng, thì ông Duterte thì ổng là một người phải nói là ổng tuyên bố rất là dễ dàng, và ngay cả những cái thành viên nội các của ổng như là ông Bộ trưởng Quốc phòng cũng phải thổ lộ là ông Tổng thống, ổng nói trước rồi tụi tôi phải đi chữa cháy sau. Chúng ta cũng không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên ông đã tuyên bố là Phi Luật Tân sẽ ngưng tuần tra biển Đông với Hoa Kỳ. Và có vẻ như cái lời tuyên bố đó sẽ trở thành là một chính sách của Phi Luật Tân trong thời gian sắp tới. Và cái thứ hai nữa là Hoa Kỳ bây giờ thì đang rất hoang mang, và chúng ta nói đến cái tầm ảnh hưởng, cái hệ quả của cái chính sách xoay trục này của Phi Luật Tân. Chúng ta nên, nếu mà chúng ta nhìn vào cái chuỗi quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đó, là mình là có Úc nè, lên tới Ấn Độ, Singapore, rồi Phi Luật Tân và Nhật, Nam Hàn. Phi Luật Tân là một cái trụ cột vô cùng quan trọng trong cái chuỗi đồng minh đó. Và nếu như mà Phi Luật Tân hoàn toàn ngã sang Trung Quốc thì cái chính sách xoay trục của Tổng thống Obama nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và tôi nghĩ rằng an ninh của châu Á và Thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, có nghĩa là Trung Quốc sẽ hoàn toàn kiểm soát được thế trận ở Biển Đông với cái tam giác mà họ đã làm quân sự hóa ở Trường Sa, ở Hoàng Sa và ở bãi cạn Scarborough. Thì đó là một cái thay đổi về an ninh và chiến lược vô cùng quan trọng trong châu Á, Thái Bình Dương, và trong cái cuộc tranh cạnh tranh chiến lược thì Trung Quốc sẽ có nhiều lợi thế hơn Hoa Kỳ. Đó là chúng ta nói về cái một cái bức tranh rộng lớn. Nói về riêng về ảnh hưởng đối với Việt Nam đó, cho từ trước tới giờ đó thì Việt Nam vẫn thường xuyên cổ suý cho một cái chính sách giải quyết đa phương những tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt là ở Trường Sa. Là tại vì Việt Nam nói rằng ở đó là liên quan đến quốc tế, có nhiều quốc gia khác, có Mã Lai, có Brunei, vân vân và vân vân của Phi Luật Tân. Nhưng mà bây giờ thì ông Duterte thì ông chỉ muốn đàm phán song phương thôi. Và trong mấy ngày nay ông Đinh Thế Huynh đang đi thăm Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình cũng nói anh Việt Nam anh hãy làm theo gương của Phi Luật Tân, nói chuyện một nói một với anh Trung Quốc của em thì anh sẽ cho những cái quyền lợi giống như mà anh đã cho Phi Luật Tân, đại khái như vậy đó. Thì đó là những cái bước thay đổi nó vô cùng nghiêm trọng. Mà nếu như mà các quốc gia nhỏ hơn mà không thận trọng mà đánh một cái bài cược gọi là bỏ hết trứng của mình vô trong cái rổ đó, mà Trung Quốc mình cờ một cái đó thì coi như là mình không còn cái trứng nào để mà ăn.
Tổng thống Phi thì đã cưỡi lên lưng con hổ rồi, thì những cái tuyên bố của ông ta thì cũng giống như là bắt nước đổ đi thôi, không có vớt lại được nữa đúng không anh? Nhưng mà Việt Nam thì sao? Ví dụ như ở Vịnh Cam Ranh hôm trước thì mới tiễn tàu Mỹ đi, hôm sau lại rước tàu Hoa tới. Như Lê Tâm thấy thì cái hành động nó hơi ba phải một chút, và cũng có vẻ như không hẳn là Việt Nam sẽ theo cái đường lối song phương đúng không anh?
Việt Nam, về chính sách quân sự của Việt Nam thì từ trước tới giờ thì vẫn có cái chính sách 3-0. Và Việt Nam nói rằng sẽ không liên minh quân sự với quốc gia nào để chống quốc gia khác. Và về Cam Ranh thì Việt Nam nói rằng là Việt Nam sẵn sàng chào đón hải quân của tất cả mọi quốc gia ghé thăm. Trong mấy ngày qua thì cũng có phong phanh đâu, có vẻ như là Nga, Liên bang Nga muốn trở lại Vịnh Cam Ranh, nhưng mà Việt Nam cũng đã gạt cái đó qua một bên. Dĩ nhiên là cái chính sách 3-0 của Việt Nam thì nó cũng có những cái mặt lợi của nó, có nghĩa là Việt Nam không đặt Việt Nam ở một cái thế đối đầu giữa hai cường quốc đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đôi khi mà Trung Quốc không có lắng ác đó, thí dụ như không có những cái sự kiện như là giàn khoan hải dương 981 hay là quân sự hóa ở Trường Sa, xây đảo nhân tạo hay là mang vũ khí ra Trường Sa, thì cái chuyện 3-0 đó thì nó không có gì trở ngại. Tuy nhiên, nếu như mà một ngày nào đó mà Trung Quốc càng lấn át, càng kiểm soát được tuyến bay, có thể khống chế được Việt Nam bằng hàng không và hàng biển, và nếu như có một cái cuộc chiến đó, thì Việt Nam sẽ vô cùng bất lợi, có nghĩa là sẽ bị thất bại hoàn toàn. Tôi nghĩ là những cái nhà mà đưa ra vạch định ra chính sách của Việt Nam đó, thì họ cũng hiểu rõ được cái điều đó. Và cho tới bây giờ thì họ cũng có vẻ như muốn đối trọng bằng cách là tạo một cái mối quan hệ thân thiện hơn với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khó ở đây đó là tại vì Hoa Kỳ là một quốc gia tự do dân chủ, và quốc hội của Hoa Kỳ đã đưa ra những cái đạo luật rất là rõ ràng. Hoa Kỳ không thể nào tạo dựng một cái mối quan hệ thân thiện và đi đến một cái quan hệ đồng minh với một quốc gia như Việt Nam khi vấn đề nhân quyền của Việt Nam nó vẫn còn tồi tệ. Và trong mấy ngày qua như chúng ta đã thấy, Việt Nam vẫn tiếp tục bắt bớ những nhà đấu tranh dân chủ, những nhà báo mạng, những người blogger, và ngăn cản cho những nạn nhân của Formosa để đi kiện. Một quốc gia mà mình bị cái cuộc sống của mình bị cướp đi, bị tước đoạt bởi một công ty mà mình đi muốn đi kiện bồi thường mà cũng bị công an ngăn cản, thì quốc gia đó không thể nào có thể đứng trên trường quốc tế để mà đòi làm bạn thân thiện hay là kêu gọi cái sự yểm trợ của thế giới văn minh được.
Câu hỏi bên lề một chút là truyền thông thế giới đó thì luôn gọi tên Trung Quốc như là một cái kẻ là ỷ mạnh hiếp yếu, rồi hung hăng hiếu chiến. Nhưng mà cũng qua nhiều sự việc thì nhất là ở Sudan đó, thì ông cha thấy là Trung Quốc cũng chỉ là một con hổ giấy và khoe khoang khoác lác, nhưng mà khi gặp chuyện thì thật sự họ cũng hèn nhát không kém. Thì anh thấy nhận xét như thế nào về Trung Quốc ạ?
Trung Quốc là một cường quốc đang lên, và dĩ nhiên là Trung Quốc đang được cai trị bởi một đảng cộng sản duy nhất, thì họ cũng có những cái mặt thuận lợi và những cái mặt khó khăn. Chính sách ngoại giao của ông Tập Cận Bình là để đạt cái giấc mơ Trung Hoa, có nghĩa là Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc có ảnh hưởng ra khắp mọi nơi trên toàn thế giới, và họ đã và đang bỏ rất nhiều tiền ra châu Phi để mua ảnh hưởng. Tuy nhiên tôi muốn nói nhìn về giá trị đó, là Trung Quốc họ chỉ biết bỏ tiền ra, họ không có lo nghĩ về cái tương lai lâu dài, có nghĩa là về vấn đề nhân quyền, về vấn đề pháp trị, về vấn đề môi trường, mà họ chỉ muốn đạt được những cái lợi ích kinh tế và chiến lược trước mắt. Và sau khi những cái quyền lợi đó đã về Trung Quốc rồi đó, thì nó chỉ cái những cái còn lại là những cái bãi rác, những cái thảm họa về đời sống nhân sinh và quyền con người. Thì cái đó là cái hậu quả mà các quốc gia nhược tiểu hay là các quốc gia nghèo phải chịu trách nhiệm, và nó con dân của những quốc gia đó phải gánh chịu những cái hậu quả đó. Thành ra chúng ta đừng nhìn thấy đồng tiền viện trợ của Trung Quốc không đặt điều kiện là mình mê mà mình đòi chụp, Thật ra đó không có cái đồng tiền viện trợ nào là không có điều kiện hết. Mà qua cái kinh nghiệm của Campuchia, cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia, chúng ta đã thấy rõ là Trung Quốc không nói rõ đặt cái điều kiện là như thế nào, nhưng khi đụng chuyện là Campuchia phải bắt buộc phải ủng hộ Trung Quốc là vấn đề lập trường ở Biển Đông. Nếu mà không có ủng hộ, không có ngã về Trung Quốc, thì dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ có những cái chính sách trừng phạt thích đáng. Và vì lý do đó, những quốc gia mà lệ thuộc vào Trung Quốc, và trong đó Việt Nam cũng là một quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, lúc nào cũng phải rất là cảnh giác, là tại vì cái chủ quyền, cái chủ quyền của một quốc gia bây giờ nó không đơn giản như là thời xưa xua quân ra qua để chiếm đóng. Mà bây giờ nếu như Trung Quốc kiểm soát được kinh tế của Việt Nam, kiểm soát được bộ chính trị Việt Nam, coi như là Việt Nam đã trở thành một chư hầu của Trung Quốc.